là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 10 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sáng nay, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo đại hội.
Đàn gia cầm tăng hơn 1 triệu con.
Khó khăn khi đưa rau sạch vào thị trường. Toàn tỉnh xảy ra 32 vụ cháy làm 3 người chết.
Phần tin quốc tế có những thông tin chính sau. Canada trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Anh và Bahrain phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19. Tạp chí Forbes của Mỹ công bố danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Cuối chương trình những thông tin thể thao hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã khai mạc Đại hội đại biểu thi đua nước toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự đại hội. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 2020 đại biểu đại diện cho các tập thể, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 15 đại biểu chính thức vinh dự tham dự sự kiện này.
Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng những cá nhân và tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, đồng thời nhấn mạnh, 5 năm qua các ngành các cấp địa phương đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tiêu biểu là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất chất lượng hiệu quả, tuổi trẻ xung kích tình nguyện, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, dạy tốt học tốt, phong trào thi đua quyết thắng ngày vì người nghèo với nhiều cách làm hay sáng tạo thiết thực hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực xã hội của nhân dân và xây dựng quê hương đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngày càng rộng khắp. Đồng thời cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị, đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý của nhà nước và là động lực để xây dựng con người mới. Hòa chung vào phong trào thi đua yêu nước đó, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, tiêu biểu như phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, Đồng Thuận cao thi đua giỏi về đích sớm nhất, cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở, Đoàn kết sáng tạo kỷ cương nêu gương quyết thắng, Yên Bái chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt việc tốt, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Đó là những thành tựu quan trọng, là dấu mốc khẳng định bước phát triển mới của tỉnh Yên Bái, tạo động lực mới, khí thế mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đưa Yên Bái ngày càng phát triển nhanh bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động 5 nội dung của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, với khát vọng khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Đông y tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thầy thuốc ưu tú, dược sĩ Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam, lãnh đạo Hội Đông y các tỉnh phía Bắc.
Hội Đông y tỉnh Yên Bái hiện có 128 chi hội với trên 1.700 hội viên. Những năm qua, các hội viên đã không ngừng trau dồi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho nhân dân. Đến nay, toàn hội đã có 1 tiến sĩ, 245 bác sĩ, dược sĩ đại học, 245 lương y và trên 830 ông lang bà mế. 5 năm qua, toàn hội đã triển khai thực hiện được 50 đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển mới 25 kỹ thuật hiện đại, xây dựng hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị đang thực hiện tại các bệnh viện, có đánh giá bổ sung, chỉnh sửa hàng năm. Hội cũng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành khám chữa bệnh, thanh quyết toán bảo hiểm y tế và triển khai áp dụng bệnh án điện tử. Hiện tại các chi hội trong toàn tỉnh cũng đã thực hiện được trên 80% kỹ thuật phân tuyến theo lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có 15% kỹ thuật vượt tuyến. Ứng dụng 30 đề tài thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền và công tác khám chữa bệnh tại các chi hội. Nhờ đó, 5 năm qua, hội đã khám và điều trị cho gần 1,7 triệu lượt người, khám chữa bệnh từ thiện miễn phí trên 66.000 lượt người. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khẳng định, trải qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Đông y tỉnh Yên Bái đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về y tế nói chung và đông y nói riêng. Với sự tâm huyết với nghề, các hội viên đã có nhiều đóng góp vào việc bảo tồn, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm hay, bài thuốc quý, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với những thành tích nổi bật, Hội Đông y tỉnh đã nhiều lần được tặng bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh:
cần tập trung thực hiện tốt một số các cái nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị số 24 ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, cùng với các chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy về lĩnh vực này. Các cấp hội cần tiếp tục tuyên truyền để hội viên và nhân dân hiểu hơn về chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nền đông y Việt Nam. Nội dung thứ hai, tiếp tục xây dựng và củng cố phát triển tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp hội, đảm bảo năng động hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thứ ba, cần tiếp tục các giải pháp để giữ gìn, bảo tồn, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm hay, bài thuốc quý, phát triển vùng dược liệu để phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Trong đó, các cấp hội trong tỉnh cần có những hoạt động thiết thực để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các lương y, tạo điều kiện và cơ hội để các lương y tăng cường trao đổi y thuật, kinh nghiệm, những bài thuốc hay, cây thuốc quý trong phòng và chữa bệnh bằng đông y. Nội dung thứ tư, cán bộ hội viên hội đông y các cấp cần nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác phát triển nền đông y và hội đông y, tiếp tục thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử, 9 điều y huấn, cách ngôn của đại y Tôn Hải Thượng Lãn Ông, xây dựng nền đông y của tỉnh ngày càng phát triển.
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng Đại hội Đông y tỉnh Yên Bái lần thứ 13 bức cờ thêu với dòng chữ sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức. Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội Hội đồng y tỉnh Yên Bái lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào ban chấp hành hội khóa mới. Đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng y tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Và 8 đại biểu đi dự đại hội, đại biểu Hội đồng y Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y cho 26 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng trao bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và khám chữa bệnh bằng thuốc đông y trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngày 10 tháng 12, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu được nâng lên. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ của tỉnh Yên Bái trong năm 2021. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.
Từ đầu năm đến nay, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng trên 1,1 triệu con, trong đó là đàn gà tăng 22,5%. Có được kết quả này là do tỉnh thực hiện hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện để các địa phương mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại, liên kết chuỗi khép kín. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi đã làm tăng năng suất, mang lại hiệu quả cho người nông dân. Công tác phòng dịch được quan tâm hơn, không để xảy ra các ổ dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, thời điểm này người chăn nuôi cần theo dõi thị trường, tránh tăng đàn ồ ạt, phá vỡ quy hoạch, khiến thị trường mất ổn định. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo để giảm chi phí chăn nuôi, người dân nên mở rộng chuồng trại, phát triển đàn theo hướng thả vườn, chuyển đổi thức ăn chăn nuôi từ cám công nghiệp sang những loại thức ăn sẵn có, nâng cao giá trị sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên luôn được đánh giá là một trong các địa phương dẫn đầu về diện tích và giá trị trong sản xuất rau màu vụ đông. Vụ năm nay tiếp tục được duy trì và phát triển đa dạng với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định. Những ngày này trên cánh đồng trồng rau màu của tổ dân phố 12, các hộ nông dân đang nhộn nhịp chăm sóc, thu hoạch rau màu. Vụ đông này gia đình chị Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố 12 gieo trồng gần một mẫu rau các loại. Năm nay rau được giá, gia đình chị thu về được từ 7 đến 10 triệu đồng một sào. Chị Nguyễn Thị Liên, tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên vui vẻ nói:
"Năm nay rau vụ đông thì nói chung là được giá. Tôi thì trồng ít súp nơ với bắp cải thôi, ít cà chua. Một mình cũng chả làm được nhiều ấy. Nói chung là bà con năm nay ở thôn này làm rau thì nói chung là nói về giá cả thì ổn định cũng được. So với mọi năm là ai cũng khấn khởi. Nói chung là nói về rau thì được giá. Có mỗi một đợt nọ hơi xuống giá một tí nhưng bây giờ lại ổn định rồi."
Gia đình chị Hoàng Thị Nghĩa, tổ 12 có gần một mẫu đất màu trồng rau. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa xong, gia đình chị đã làm đất gieo trồng rau vụ đông. Dù trồng trong thời điểm nối vụ, thời gian sinh trưởng ngắn, song rau vụ đông cho thu nhập cao gấp 3 lần so với nhiều cây trồng khác. Nhờ đó cuộc sống của gia đình chị luôn ổn định. Chị Hoàng Thị Nghĩa, tổ 12, thị trấn Yên Thế cho biết:
"Vụ đông này thì tôi thấy trồng màu này năng suất hơn trồng lúa với ngô nhiều, gấp 2 đến 3 lần. Nên là cả thôn đây chúng tôi toàn trồng làm màu, trồng bắp cải, trồng súp lơ, hành để phục vụ cho vụ đông này."
Nhiều năm nay, người dân thị trấn Yên Thế coi cây rau vụ đông là cây trồng chính, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, thị trấn Yên Thế là địa phương có diện tích trồng rau lớn nhất huyện. Năm nay toàn thị trấn có hơn 52 ha đất trồng rau, trong đó cây rau vụ đông trên đất hai lúa là 30 ha, tập trung nhiều ở tổ dân phố 6, 8, 12. Để phát triển rau vụ đông, nâng cao thu nhập cho nông dân, Ủy ban dân thị trấn Yên Thế đã tích cực vận động người dân tập trung vào những vùng đất có lợi thế trồng rau màu để xây dựng thành những vùng sản xuất rau màu chuyên canh lớn. Với định hướng này, hàng năm thị trấn Yên Thế đã chỉ đạo mỗi tổ dân phố xây dựng một vùng chuyên canh rau màu tối thiểu từ 3 đến 5 ha. Nhờ đó, diện tích trồng rau màu vụ đông trên địa bàn thị trấn Yên Thế không ngừng được mở rộng, hiệu quả kinh tế ngày một tăng cao. Nhiều hộ dân đã thực hiện hiệu quả việc thâm canh cây rau màu vụ đông trên đất hai lúa với diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Bà Nguyễn Thị Thao, tổ 12 thị trấn Yên Thế nói:
"Gia đình là trồng bắp cải này, súp lơ này, su hào, với lại rau giống, diện tích là 7 sào. Nói chung là làm rau thì nó so với lúa thì nó hơn nhiều, vì nó được thu nhập tiền hàng ngày."
Ông Hoàng Sơn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết thêm:
"Ngay từ đầu vụ, Ủy ban thị trấn Yên Thế cũng đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo sản xuất vụ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng các văn bản chỉ đạo để triển khai sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật. Với cái chỉ tiêu nhiệm vụ cây vụ đông huyện giao năm 2020 là 45 ha, trong đó trồng trên đất hai lúa là 30 ha. Thì qua kiểm tra đến thời điểm hiện tại thì thị trấn đã triển khai thực hiện được trên 50 ha, vượt gần 10 ha so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Thì với cái quy mô diện tích như hiện nay đã đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường hiện nội tại, đồng thời cũng đã được xuất bán ra thị trường ở một số địa phương trong và ngoài huyện. Thế còn về cái vấn đề về giá, vấn đề thị trường ấy, hiện năm nay thì cũng rất phấn khởi. Hiện nay bà con rất phấn khởi thì giá năm nay 2020 là ổn định, đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, kinh tế hộ gia đình phát triển."
Với những nỗ lực của chính quyền cơ sở, thị trấn Yên Thế đã và đang là điểm sáng về phong trào trồng cây vụ đông ở huyện Lục Yên, giúp người nông dân tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng rau an toàn của người dân rất cao. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân như thói quen, lo ngại giá cao hoặc thiếu kiến thức của một số người đã và đang đẩy sản phẩm rau an toàn ra khỏi thị trường, khiến người nông dân điêu đứng không mặn mà với sản xuất rau sạch. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người gia đình Việt. Trước các thông tin về thực phẩm bẩn tràn lan nên nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân tăng cao. Tại khu vực thành thị, do không có điều kiện trồng rau nên đa số các bà nội trợ chọn mua hàng tại những chợ dân sinh. Mặc dù biết mua rau ở đây là không có sự kiểm nghiệm về an toàn, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận bởi họ đặt hết niềm tin vào người bán, cũng bởi họ không muốn mất thêm tiền để vào các siêu thị hoặc cửa hàng rau an toàn. Chị Nguyễn Thị Khánh Linh, một người mua hàng, chia sẻ:
"Tại vì nó tiện à, với cả em đi về em quen ở đây rồi. Có chứ chị, nhà ai thì cũng mong muốn tiếp cận thực phẩm sạch thôi vì có trẻ nhỏ nữa mà."
Khảo sát tại một số cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Yên Bái cho thấy, mặc dù các loại rau được nhập từ các cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có kiểm định của cơ quan chức năng, nhưng lượng người mua rất ít. Người mua rau an toàn chủ yếu là người có thu nhập khá, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già, do đó lượng bán hàng không nhiều. Chị Nguyễn Thị Kim Trang, nhân viên cửa hàng thực phẩm xanh thành phố Yên Bái nói:
rau nhà tôi chủ yếu là rau nhập khẩu của công ty An Hòa Việt Gáp. Thì cái đối tượng mua rau này thì khách hàng thì thường rất là so sánh giá của Việt Gáp sẽ nghĩ là sẽ cao hơn mấy ở chợ rất là nhiều, cho nên là những khách vào đây thì thường thường là sẽ ít hơn là ở ngoài chợ. Vâng. Khách nhưng mà cái nhu cầu của khách hàng bây giờ khách rất là quan tâm đến là sạch hay là về chất lượng đảm bảo, cho nên là khi vào đây thì khách cũng không thắc mắc về giá.
Nhu cầu rau sạch trong dân hiện nay rất lớn, thế nhưng người trồng rau an toàn trong tỉnh lại bí đầu ra. Nghịch lý này kéo dài nhiều năm nay đã khiến người nông dân không mặn mà với sản xuất rau an toàn. Xã Tuy Lộc, vựa rau của thành phố Yên Bái, 4 năm nay vẫn chỉ duy trì khoảng 4,6 ha rau an toàn. Nguyên nhân không thể mở rộng bởi nguồn cung không có, người dân không tìm được đầu ra để tiêu thụ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
người tiêu dùng đặc biệt là đối với Yên Bái thì cũng chưa chấp nhận cái giá thành rau an toàn, bởi vì khi mà tiến hành sản xuất thì bà con phải tuân thủ các cái quy trình, nên là cái giá thành nó sẽ đẩy lên, nhưng mà cái người tiêu dùng thì cũng chưa chấp nhận, nên tôi hiện nay cũng rất là khó khăn trong cái quá trình mà tiêu thụ, nên cũng chưa mở rộng được cái diện tích.
Theo một số người dân, để có được sản phẩm rau an toàn, không những phải đầu tư chi phí để cải tạo đất, nguồn nước tưới, mà còn phải thực hiện nghiêm các quy trình trong sản xuất rau an toàn, bảo vệ môi trường, cũng như sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng. Những chi phí này khiến cho sản xuất rau an toàn thường có giá thành cao hơn so với những mặt hàng rau không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để tiêu thụ rau, người dân phải mang ra chợ bán, giá thì không khác gì so với rau không an toàn. Ông Nguyễn Quang Huấn, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ:
tôi thì cũng như là 46 hộ dân ở trong cái vùng rau an toàn là rất mong muốn là có cái đầu ra cho cái rau vùng rau này, bởi cái rau là theo cái quy trình nó rất là an toàn. Thế nhưng mà lại rất khó khăn trong cái việc mà có cái đầu ra để đáp ứng được cái bà con nói chung ở trong cái vùng rau đó. Thế nên là đã phải ra ngoài thị trường bán bình thường, thì cái việc mà giữa cây rau an toàn mà làm theo đúng quy trình so với cây rau người ta làm bình thường nó cũng chẳng khác gì nhau. Cái giá trị bán cũng như là cái đầu ra vẫn là bài toán khó, và chúng tôi cũng rất mong là đáp ứng được cái yêu cầu trong cái việc mà đầu ra cho cái sản phẩm, để người ta biết rõ được cái lợi ích của làm rau an toàn để phục vụ cho tiêu dùng. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này thì cũng rất hết sức là khó khăn. Cái số lượng rau mà người dân chúng tôi mong muốn thì đáp ứng cái nhu cầu để đầu ra đó là không đáp ứng được. Nên là cái mắc của cái rau an toàn là nó là như vậy, và đồng thời là nó cũng không khác gì với cái rau người ta trồng bình thường theo cái truyền thống bình thường.
Để giải quyết vấn đề cung cầu rau an toàn, người sản xuất, đơn vị kinh doanh phải cung cấp rau thực sự an toàn, có thương hiệu để nhận diện. Người tiêu dùng nên thay đổi tư duy mua hàng, và quan trọng nhất là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức khánh thành bàn giao sân chơi thiếu nhi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Sân chơi cho bệnh nhân nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được trang bị các thiết bị đồ chơi như ngựa nhún, bập bênh, cầu trượt, xích đu và nhiều trò chơi khác. Cùng với đó, khu vực này được vẽ tranh tường theo chủ đề không gian xanh, thân thiện với môi trường, tạo tinh thần thoải mái cho các bệnh nhi vui chơi với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa trong tháng 12, tháng tri ân khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm điện cho phát triển kinh tế xã hội, mà còn tích cực thể hiện trách nhiệm trong các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật.
Sáng nay, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tổ chức chương trình áo ấm mùa đông cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu có hơn 411 học sinh là người dân tộc Mông, điều kiện học tập sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã tổ chức chương trình áo ấm mùa đông và trao hơn 400 áo khoác ấm, gần 1.000 đôi tất và bánh kẹo cho các em học sinh. Tổng giá trị các phần quà là gần 30 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ cháy, làm 3 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 2,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 18 vụ, số người chết tăng 3 người, số người bị thương tăng 2 người. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy là do chập điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đảm bảo, do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả, hạn chế tối đa các thiệt hại từ cháy nổ, trước hết các cấp các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy, các quy định hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng chống cháy nổ tới mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm luật phòng cháy chữa cháy.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, Canada đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Anh và Ba Lan phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức phát triển. Bộ Y tế Canada cho biết đã phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech sau khi xác định vaccine của Pfizer-BioNTech đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, hiệu quả và chất lượng để sử dụng ở Canada. Việc tiêm chủng cho tất cả người dân Canada sẽ bắt đầu vào tháng 4 sau khi hoàn thành tiêm cho các nhóm ưu tiên. Theo kế hoạch tiêm chủng được chính phủ nước này công bố hôm 9 tháng 12, hồi đầu tuần, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này đã đạt thỏa thuận nhận 249.000 liều vaccine ban đầu trong tháng 12 này và hàng triệu liều sẽ tiếp tục được chuyển tới Canada vào năm sau. Trong một diễn biến liên quan, ngày 9 tháng 12, Cơ quan Quản lý Y tế của Anh đã khuyến cáo những người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng không nên tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech sau khi có hai người phản ứng nghiêm trọng vào ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết sau khi tiêm vaccine, hai nhân viên của cơ quan này xuất hiện các triệu chứng của phản ứng phản vệ như da phát ban, khó thở và tụt huyết áp. Khuyến cáo mới cũng cho rằng nên chuẩn bị các dạng dụng cụ hồi sức cấp cứu cho tất cả các trường hợp tiêm chủng.
Ngày 9 tháng 12, hai giếng dầu trong mỏ dầu Khabba của Iraq đã bị đánh bom và bốc cháy. Công ty dầu mỏ miền Bắc Iraq cho biết vụ đánh bom có thể do tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện. Hiện vẫn chưa rõ vụ việc có gây thiệt hại về người hay không. Mỏ dầu Khabba nằm ở thành phố Kirkuk của Iraq hơn 20 km về phía tây nam, với sản lượng khai thác khoảng 25.000 thùng một ngày. IS đã tăng cường hoạt động ở Iraq trong những tháng qua, đặc biệt sau khi Mỹ thông báo rút thêm 500 binh sĩ khỏi nước này. Ngoại trưởng Iraq cho biết tổ chức này đã hoạt động mạnh hơn so với vài tháng trước.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa thông báo kế hoạch xây dựng một tàu sân bay thế hệ mới sử dụng động cơ hạt nhân nhằm thay thế chiếc hạm Charles de Gaulle vào năm 2038. Tàu sân bay mới do tập đoàn quốc phòng Vavan Group nghiên cứu và chế tạo. Tàu có chiều dài khoảng 300 mét, nặng 75.000 tấn và có khả năng mang theo 30 máy bay chiến đấu Rafale, hoặc máy bay thế hệ mới cùng khoảng 2.000 thủy thủ.
Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng đầu danh sách. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde vẫn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng năm nay. Trong khi đó, Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris lần đầu tiên lọt vào top 3. Theo Forbes, danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới tập trung vào các nữ lãnh đạo, doanh nhân và CEO sử dụng quyền lực và nguồn lực của mình để tạo ra ảnh hưởng lâu dài trên toàn thế giới.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ dừng chân sớm ở Champions League, Real Madrid tiếp tục giữ vững kỳ tích này sau khi xuất sắc đánh bại Mönchengladbach rạng sáng 10 tháng 12 và đoạt vé vào vòng knockout với tư cách đội xếp nhất bảng E. Ở trận này mới phút thứ 9, từ tình huống tổ chức tấn công chớp nhoáng bên cánh phải, Lucas Vázquez tạt bóng chuẩn xác vào trung lộ để Karim Benzema đè mặt cặp trung vệ đội khách bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Đến phút 31, cách biệt được nhân đôi cũng bằng một tình huống không chiến. Rodrigo đi bóng rất khéo bên phải rồi treo sâu vào cấm địa Mönchengladbach để Benzema lần thứ nhì trong trận lập công cũng bằng một pha đánh đầu không thể cản phá. Trong một ngày mà nhiều trụ cột thi đấu thăng hoa, Real Madrid lẽ ra có thêm vài bàn thắng nhưng xà ngang, cột dọc cùng với sự xuất sắc của thủ thành Sommer đã ngăn cản một thất bại đậm đà hơn với đại diện làng bóng Đức. Inter gây thất vọng khi hòa Shakhtar Donetsk không bàn thắng, bị loại khỏi Champions League và Antonio Conte đã đổ lỗi cho trọng tài. Nhập cuộc quyết tâm, Inter bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm khi Lautaro Martinez vô lê dội xà sau đường căng ngang của Nicolò Barella. 10 phút sau, tiền đạo người Argentina xoay người dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không chính xác. Trận đấu này là lần thứ 100 Martinez khoác áo Inter. Trong hiệp 1, Martinez có 3 cơ hội tốt nhưng đều không thể tận dụng. rất nhiều cơ hội đã không thể cụ thể bằng bàn thắng ở hiệp 2 và trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thắng 2-0 trên sân RB Sanburg hôm 9 tháng 12, Atletico tự quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng knockout Champions League với tư cách nhì bảng A. Trong khi đó, Manchester City tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Champions League với chiến thắng trước Marseille. Bị công nghệ va từ chỗ bàn thắng cuối trận, Liverpool hòa 1-1 trên sân Midtjylland ở trận lượt cuối bảng D Champions League tối 9 tháng 12. Trận đấu sớm được hâm nóng khi Mohamed Salah tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà, mở tỷ số sau một pha đột phá và dứt điểm nhẹ nhàng ngay ở phút đầu tiên. Dấu ấn khác mà Liverpool để lại trong trận đấu thủ tục là sự xuất hiện lần đầu của hai tài năng trẻ Lincoln Clarkson và Billy Colmeteo. Những diễn biến kịch tính nhất ở cuối trận, Scholes tưởng như có cú đúp khi sút tung nóc lưới Kele ở phút 77, nhưng VAR xác định cầu thủ Midtjylland việt vị trong gang tấc. Phút 90 đến lượt Liverpool mất bàn thắng vì VAR. Pha quay chậm cho thấy Sadio Mane để bóng chạm tay trước khi Takumi Minamino làm tung lưới đối thủ. Hòa 1-1, Liverpool có 13 điểm sau 6 lượt trận, ở bảng này đội xếp thứ nhì là Atalanta.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10, ngày 11 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. Quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.